Chương 4. Chiến lược để tránh né phút giây hiện tại của trí năng. Đánh mất phút giây hiện tại là sai lầm căn bản. Cứ cho rằng rốt cuộc thì thời gian cũng chỉ là ảo tưởng, thì cuộc sống của tôi có khác gì không? Tôi vẫn phải sống trong một thế giới do thời gian chi phối hoàn toàn. Sự thỏa thuận về mặt trí năng rằng thời gian chỉ là ảo tưởng vẫn chưa đủ, vì đó chỉ là một niềm tin không hơn không kém. Để nhận diện chân lý này, bạn phải thực sự sống với nó. Khi mỗi tế bào trong cơ thể bạn có mặt sâu sắc đến nỗi chúng rung lên với mỗi rung động của sự sống, và khi bạn cảm nhận được niềm vui của trạng thái ung dung tự tại trong từng phút từng giây, lúc đó bạn đã thực sự thoát khỏi sự chi phối của thời gian. Nhưng ngày mai tôi vẫn phải trả hóa đơn tiền điện, tiền nước, rồi tôi cũng sẽ phải già và chết như mọi người thôi. Làm sao tôi có thể nói rằng tôi thoát ra khỏi sự khống chế của thời gian? Dù ngày mai bạn có phải trả những hóa đơn hàng tháng, đó không phải là vấn đề. Xác thân bạn dù có tan rã đi thì đó cũng không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là chỗ bạn đã đánh mất phút giây hiện tại. Hay nói rõ hơn, chính ảo tưởng cốt lõi này, đánh mất hiện tại, đã biến một tình huống hoặc sự kiện hay một cảm xúc đơn thuần trở thành một vấn đề rất lớn cho cá nhân bạn và đã tạo thành một nỗi khổ ở trong bạn. Đánh mất hiện tại tức là đánh mất trạng thái ung dung tự tại. Thoát khỏi sự khống chế của thời gian là thoát khỏi nhu cầu tâm lý tìm về quá khứ để tạo cho mình một tấm căn cước, và tìm đến tương lai để đạt được một điều mình mong cầu. Thoát khỏi sự khống chế của thời gian là biểu hiện của một sự chuyển hóa nhận thức sâu sắc nhất mà ta có thể đạt được. Trong vài trường hợp rất hiếm hoi, sự chuyển biến nhận thức xảy ra chỉ một lần, rất mạnh mẽ và triệt để. Thường đó là khi một người bị rơi vào trạng thái đau khổ tột cùng, một người đó phải tìm đến một trạng thái chấp nhận hoàn toàn những bất hạnh đó. Tuy nhiên, hầu hết những người khác đều phải đi qua sự thực tập rất bền bỉ và cam go. Sau vài lần nếm được hương vị ngắn ngủi của những phút giây vô niệm, trạng thái tâm không bị lôi kéo bởi quá khứ và tương lai, chúng ta bắt đầu sinh hoạt giữa hai trạng thái đối nghịch của tâm. Trạng thái tâm thường bị lôi kéo bởi quá khứ và tương lai, và trạng thái tâm hiện tiền sâu sắc. Trước hết, chúng ta nhận thức rất rõ rằng tâm ta rất ít khi thực sự có mặt với phút giây hiện tại. Tuy nhiên, nhận thức đó đúng là một thành công rất lớn, vì khi ta biết rằng ta không có mặt, như thế tức là ta đã có mặt rồi. Dù chỉ có mặt vài giây lúc ban đầu, rồi lại rơi vào trạng thái quên lãng trở lại. Nhưng sau nhiều lần, bạn sẽ chọn để có mặt với phút giây hiện tại, với trạng thái tâm hiện tiền sâu sắc. Đó là điểm mà tâm thức bạn sẽ chú ý tới, chứ không phải là quá khứ hay tương lai nữa. Lúc này bạn có thể có mặt không chỉ một vài giây, mà sẽ lâu hơn nếu cảm nhận theo thời gian trên đồng hồ. Như vậy, trước khi bạn có mặt hoàn toàn với phút giây hiện tại, tức là trước khi bạn hoàn toàn tỉnh thức, sẽ có một khoảng thời gian mà bạn dao động giữa tỉnh thức và mê lầm, giữa trạng thái có mặt sâu sắc và trạng thái mê mờ, tức là tình trạng sai lầm khi động giấc mình với suy nghĩ miên man của mình. Sau nhiều lần đánh mất phút giây hiện tại rồi trở lại với phút giây hiện tại, cuối cùng thì trạng thái hiện tiền, trạng thái có mặt một cách sâu sắc với phút giây hiện tại, là trạng thái chiếm ưu thế ở trong bạn. Hầu hết chúng ta hoặc là không cảm nhận được trạng thái hiện hữu sâu sắc, hoặc là chỉ cảm nhận một cách tình cờ và ngắn ngủi, một vài dịp hiếm hoi, và nhiều khi đang ở trong trạng thái đó, chúng ta cũng không biết được đó chính là trạng thái hiện tiền sâu sắc. hầu hết nhân loại không có được cơ may sinh hoạt giữa hai trạng thái tỉnh thức và mê mờ, mà thật ra họ chỉ sinh hoạt giữa các cấp độ vô minh khác nhau.